Chương 5. Cuối tháng 1 dương lịch, chiều 7 giờ lên xe hơi, chạy ra nghỉ ở Đông Hà. Sáng hôm sau ra đến Nghệ, vào nghỉ nhà người cháu. Chưa hôm sau, xe mới ra Thanh Hóa. Rồi hôm sau nữa mới đến Hà Nội. Dọc đường nhờ trời được bình yên. Khi xe đến bến đò sông Danh, sông rộng, gió to, sóng lớn, tôi thấy gần đó có chiếc tàu con kéo phà chở xe hơi sang sông. Tôi hỏi tàu có chạy không. Người ta nói tàu hết sâu dầu xăng. Tôi hỏi có đò nào có mui cho thuê một chiếc để đưa chúng tôi sang trước. Người ta nói chỉ có chiếc đò không mui thôi. Chúng tôi đang lo nghĩ không biết tính sao thì thấy người tài xế chạy đi, nói thì thầm gì với mấy người chở phà. Một lát sau thấy chiếc đò có mui đến mời chúng tôi xuống. Khi chiếc đò chở chúng tôi ra ngoài, thấy chiếc tàu đốt máy kéo phà đi sang bên kia, hỏi người lái đò lấy bao nhiêu. Người ấy nói cụ cho bao nhiêu cũng được. Sau tôi mới biết người tài xế biết chúng tôi có đi nói với mấy người chở đò nên họ mới đi lấy đò và cho tàu chạy. Đây là một việc tỏ ra nhân dân trung bộ đối với chúng tôi vẫn có chút tình cảm. Không ai than oán gì chúng tôi khi làm việc. Chỉ có khi đến Thanh Hóa thì bị lính tàu và lính Việt Minh khám xe, đâm thủng nát cái bồ đựng sắt của tôi. Tôi về đến Hà Nội mừng quá, định bụng thôi mình già yếu rồi, chẳng còn làm được gì nữa và cũng chẳng muốn đi đâu cả. Chỉ vui với mấy quyển sách cổ và mấy người bạn cũ, trò chuyện tiêu khiển. Tưởng thế là yên, ngờ đâu tình thế phải phiêu lưu thêm một lần nữa. Chương 6. Chính phủ Việt Nam và tình thế trong nước. Lúc bấy giờ tình thế ở trong nước bối rối lắm. Quân Anh và quân Pháp lên chiếm giữ Nam Bộ và các thành thị ở phía Nam Trung Bộ từ vị tuyến 16, tức là từ Quảng Nam trở vào. Còn từ vị tuyến 16 trở ra, quân Tàu chiếm giữ các thành thị. Việt Minh lên cầm quyền trước hết lập một ủy ban giải phóng, rồi cho người lên Bắc Giang đón Hồ Chí Minh về để lập chính phủ, gồm có những người sau đây: Hồ Chí Minh, chủ tịch kiêm Bộ Ngoại giao; Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chu Huy Tấn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Bộ Thông tin Tuyên truyền; Dương Đức Hiền, Bộ trưởng Bộ Thanh niên Quốc dân; Nguyễn Mạnh Hà, Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế; Vũ Đình Hòa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục; Vũ Ngọc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế; Đào Trọng Kim, Bộ trưởng Bộ Giao thông; Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Lao động; Phạm Văn Đồng, Bộ trưởng Bộ Tài chánh; Nguyễn Văn Tố, Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội; Cù Huy Cận, ủy viên không giữ bộ nào; Nguyễn Văn Xuân, ủy viên không giữ bộ nào. Võ Nguyên Giáp là người Quảng Bình, rất lanh lợi và táo tợn, là một tay trọng yếu trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước nét sang ở bên Côn Minh, thường viết báo ký tên là Lâm Bá Kiệt. Bây giờ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và kiêm chức Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nói là kiêm chức Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng kỳ thực là kiêm luôn cả Bộ Quốc phòng. Vì Chu Huy Tấn là người thổ ở Mạn Thượng Du, trước đã làm châu đoàn, coi lính dõng. Sau theo Cộng sản, nên Đảng Việt Minh đưa vào giữ địa vị ở Bộ Quốc phòng để khuyến khích những người Thổ đã theo mình. Việt Minh đem một số người ở ngoài đảng của họ vào chính phủ như Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Tố, Đào Trọng Kim, vân vân, để tỏ ra là một chính phủ liên hiệp có cả các hạng người. Nhưng những cơ quan trọng yếu của quốc phòng, nội vụ, tài chính, tuyên truyền đều ở trong tay những người chính thức Việt Minh, tức là Cộng sản như Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Lê Văn Hiến, Phạm Văn Đồng. Ngày 11 tháng 1 năm 1945, chính phủ lâm thời lại xuống lệnh giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương. Đó là một việc lý thú. Cộng sản giải tán Cộng sản, sở dĩ chủ ý họ làm như vậy là vì có lúc có các ủy viên của các nước đồng minh đi lại trong nước. Việt Minh muốn tỏ rõ cho những người ngoại quốc biết Việt Minh không phải là Cộng sản. Chính phủ lâm thời tổ chức tổng tuyển cử để triệu tập quốc hội. Cuộc tuyển cử được ấn định là vào ngày 23 tháng Chạp, sau hoãn đến ngày 6 tháng Giêng năm 1946. Khi ấy, tôi đã về ở Hà Nội rồi. Thấy cuộc tuyển cử rất kỳ cục. Mỗi chỗ để bỏ phiếu, có người của Việt Minh trông coi. Họ gọi hết cả đàn ông và đàn bà đến bỏ phiếu. Ai không biết chữ thì họ viết thay cho. Việt Minh đưa ra những bản kê tên những người họ đã định trước, rồi đọc những tên ấy lên và hỏi anh hai chị bầu cho ai. Người nào vô ý nói bầu cho một người nào khác thì họ quát lên: sao không bầu cho những người này? Có ai phản đối không? Người kia sợ mất vía nói: anh bảo tôi bầu cho ai, tôi xin bầu cho người ấy. Cắt cưỡng bết bắt ra mặt như thế, lẽ dĩ nhiên những người Việt Minh đưa ra được đến 80-90% số người đi bầu. Đó là một phương pháp rất mới và rất rõ để cho mọi người được dùng quyền tự do của mình lựa chọn lấy người xứng đáng ra thay mình làm việc nước. Trước Việt Minh định lấy có 300 ghế đại biểu, sau họ muốn làm cho êm dư luận nên lấy thêm 70 ghế nữa, cho Việt Nam Quốc dân Đảng được 50 ghế và Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội được 20 ghế, để hai đảng ấy tự cử người mình ra. Mấy ngày trước kỳ họp quốc hội, Việt Minh và Quốc dân Đảng công kích nhau kịch liệt. Những tướng tàu như Lư Hán và Tiêu Văn muốn làm tiền, tỏ ra có ý bên vực Việt Nam Quốc dân Đảng. Sau hình như bọn tướng tàu ấy được số vàng lớn nên mới đứng ra dàn xếp. Họp các lãnh tụ ở hai bên ở nhà của Lư Hán, có Đồng Minh, có Hồ Chí Minh, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, vân vân, đến bàn định cách chia ghế bộ trưởng trong chính phủ mới. Sau tôi sang tàu gặp anh Nguyễn Dân Thanh, là một người cách mạng Việt Nam, đã làm sĩ quan trong quân đội tàu và đã đi lính Nhật ở mặt trận Miến Điện. Lúc ấy có theo quân tàu về nước, biết rõ đầu đuôi việc ấy, kể lại cho tôi nghe thái độ mấy lãnh tụ Việt Minh và Quốc dân Đảng hôm họp ở nhà Lư Hán để dàn xếp hai bên đoàn kết với nhau. Độ ấy ở Hà Nội, tôi cũng biết có một hôm ông Bảo Đại cho đi tìm người trước làm việc ở Huế và đến nói rằng ông Hồ Chí Minh nhường cho ông ta lập chính phủ. Sau chuyện ấy thấy im bặng và không ai nói đến nữa. Khi ở Hương Cảng, tôi có hỏi lại việc ấy. Ông Bảo Đại nói việc ấy có thật. Một hôm, ông cụ có vẻ mặt lo nghĩ, đến bảo tôi rằng cụ muốn để tôi đứng ra lập chính phủ. Tôi từ chối. Hôm sau cụ lại đến năn nỉ về việc ấy. Tôi nói, nếu cụ muốn lập chính phủ thì cụ kê cho tôi biết danh sách những người trong đảng của cụ. Có ai muốn ra giúp cụ? Cụ Hồ nói, để ngày mai tôi sẽ đưa. Nhưng đến hôm sau, cụ Hồ có vẻ mặt vui vẻ đến nói rằng, thôi việc ấy hoãn lại, để cụ ở lại làm việc ít lâu nữa. Do vậy, việc mới im. Theo ý tôi hiểu, thì mưu mô do bọn tướng Tàu muốn làm tiền. Một mặt, làm ra bộ có ý ép ông Hồ Chí Minh phải lui đi, để ông Bảo Đại ra lập chính phủ. Một mặt, xui bọn Quốc Dân Đảng không chịu nhượng bộ, để Việt Minh muốn im chuyện thì phải bỏ tiền ra. Đến khi bọn tướng Tàu được tiền đút lót mới đứng ra dàn xếp cho xuôi chuyện. Đó là một việc rất bí ẩn, khó lòng biết đích xác. Chẳng qua chỉ là sự xét đoán theo tình trạng hiện ra ở bên ngoài mà thôi. Và lại tôi thấy những người biết qua việc ấy đều đồng ý kiến như thế cả. Khi việc dàn xếp của các tướng Tàu xong rồi, đến ngày 2 tháng 3 thì mở cuộc họp Quốc hội. Quốc hội này có cái đặc sắc hơn cả quốc hội của các nước tiên tiến trên thế giới, là chỉ họp có một ngày xét qua bản lập hiến của Việt Minh đã định và thừa nhận có một chính phủ liên hiệp do ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Quốc hội lại giao toàn quyền cho một ủy ban thường trực 15 người do chính phủ đề cử và để ông Nguyễn Văn Tố làm trưởng ban. Đoạn quốc hội giải tán. Nếu quốc hội các nước mà biết việc làm nhanh lẹ như thế thì đỡ biết bao nhiêu thì giờ và chi phí tiền bạc. Chính phủ Liên hiệp Quốc gia thành lập như sau: Hồ Chí Minh, Cộng sản, làm chủ tịch. Nguyễn Hải Thần, Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, phó chủ tịch. Huỳnh Thúc Kháng, không đảng phái. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tường Tam. Đại Việt Dân Chính. Bộ trưởng Ngoại giao Phan Anh, không đảng phái. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Đình Hòa. Xã hội Dân chủ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Thái Mai, Cộng sản. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Lê Văn Hiến, Cộng sản. Bộ trưởng Bộ Tài chánh Trần Đăng Khoa, Dân chủ Đảng. Bộ trưởng Bộ Canh nông Chu Bá Phượng, Dân chủ Đảng. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Trương Đình Chi, Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội. Bộ trưởng Bộ Xã hội Y tế Bồ Xuân Luật, Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội. Bộ trưởng Bộ Canh nông. Xét thành phần chính phủ liên hiệp lúc ấy, kể cả những người không có đảng phái, có thể gọi là năm đảng, nhưng chỉ có đảng Việt Minh Cộng sản là có chương trình chính trị rõ ràng và có thế lực hơn cả. Còn các đảng khác thì chỉ có tên nêu ra mà thôi, chứ không có chương trình phân minh. Xã hội Đảng và Dân chủ Đảng là những đảng phụ thuộc của Việt Minh và không có thế lực gì. Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội tuy có thế lực là nhờ có quân đội Tàu bên vực, nhưng không có tính cách thống nhất và không có kỷ luật chặt chẽ. Do đó, Đảng Cộng sản chỉ có 3 người trong chính phủ, nhưng quyền bính vẫn ở Cộng sản cả. Về phương diện cai trị, Việt Minh vẫn để 3 khu như trước là Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Mỗi bộ có một nhân dân ủy ban dưới quyền một chủ tịch do chính phủ trung ương cử ra. Ở các tỉnh, huyện, xã hay phố, ở các thành thị, mỗi nơi đều có một nhân dân ủy ban và một chủ tịch do nhân dân ủy ban chọn lấy. Về phương diện quân sự, thì quân của Việt Minh có giải phóng quân là quân đã được huấn luyện chính trị cộng sản. Vệ quốc quân và tự vệ quân, tức là công dân, do các ủy ban xã, phố, cắt để canh gác và giữ trật tự. Quân của quốc dân đảng thì có từng khu riêng. Tuy bề ngoài nói các quân đội thuộc về Bộ Quốc phòng, nhưng thực ra bộ ấy không có quyền hành gì cả. Việc gì cũng quyết định ở quân sự ủy viên hội có Võ Nguyên Giáp cộng sản làm chủ tịch và Vũ Hồng Khanh Việt Nam Quốc dân đảng làm phó chủ tịch. Lúc ấy khẩu hiệu của chính phủ là thống nhất quân đội. Mà 3 tháng sau, khi chính phủ liên hiệp đã thành lập, quân đội vẫn không thống nhất được. Bộ Quốc phòng không biết rõ thực trạng quân đội của hai bên là bao nhiêu. Quân Việt Minh và quân quốc dân đảng tuy nói là đoàn kết, nhưng không có lòng thành thật. Quân Việt Minh chỉ có rình cơ hội là đánh quân quốc dân đảng, hay bao vây để tiêu diệt lực lượng của đối phương. Thành ra hai bên cứ kình địch nhau mãi. Người không biết phương sách của Đảng Cộng sản thì thấy thế làm lạ. Nhưng ai đã hiểu bí quyết của họ là phải đi đến chỗ độc tài. Chỉ có những người phục tùng theo mệnh lệnh của mình, chứ không thể có những người đứng ngang với mình mà hợp tác với mình được. Ở các địa phương và những nơi đô thị như Hà Nội, Hải Phòng, người bên nọ bắt người bên kia. Có người giữa ban ngày đang đi giữa đường thì bị mấy người ở đâu đến lấy mền chùm đầu rồi bắt đi mất tích. Sở Công an Việt Minh bắt những người Việt Nam Quốc dân đảng hay những người bị tình nghi vào tra tấn cực hình. Có khi họ dùng những cách tàn nhẫn ghê gớm hơn thời Pháp và Nhật cai trị. Ai trông thấy những cảnh tượng ấy cũng bùi ngồi, tủi giận. Vì gà một nhà mà lại đá nhau, giữ bằng mấy gà lạ. Người một nước với nhau mà đối xử vô nhân đạo như thế, thật là kinh khủng. Theo chính sách của Việt Minh, lập ra một chính phủ, đem những người các đảng phái khác hay không đảng phái vào làm bộ trưởng là cốt làm cái bình phong che mắt người ngoài, chứ không có thực quyền làm được việc gì cả. Khi tôi còn ở Hà Nội, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nhận chức bộ trưởng Bộ Nội vụ, có đến thăm tôi. Ngồi nói chuyện, tôi hỏi cụ này đứng đầu một bộ rất quan trọng trong chính phủ, chắc là bận lắm. Cụ Huỳnh nói, bây giờ việc gì cũng do địa phương tự trị thôi, thành ra không có việc gì mấy. Và khi có việc gì thì họ làm sẵn cả rồi, tôi chỉ có vài chữ ký mà thôi. Những khi có hội đồng chính phủ thì bàn định những gì? Cũng chưa thấy có việc gì. Thường thì họ đem những việc họ đã làm rồi mà nói cho biết. Xem như thế thì các ông bộ trưởng chỉ đứng làm vị thôi à, chứ không có quyền gì cả sao? Có người hỏi ông Nguyễn Tường Tam rằng, khi ông nhận chức bộ trưởng Bộ Ngoại giao của cụ Hồ giữ trước, ông thấy có việc gì là quan trọng lắm không? Ông trả lời, tất cả giấy má ở trong Bộ Ngoại giao của cụ Hồ giao lại cho tôi. Tôi thấy có 3 lá đơn của mấy người sĩ quan tàu nhờ tìm cho mấy cái nhà và tìm cái ví đựng tiền bị kẻ cắp lấy mất. Câu chuyện có thể là do ông Tam nói khôi hài, nhưng đủ rõ việc của các ông bộ trưởng thì không có gì. Tôi đem những câu chuyện đó ra để chứng thực là các bộ trưởng chỉ giữ hư vị chứ không có thực quyền. Cái thực quyền trong chính phủ lúc bấy giờ là ở mấy người như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, và ở Tổng Bộ Cộng sản điều khiển hết. Tổng Bộ Cộng sản, theo người ta nói, có những người sau đây: Hà Bá Cang, nhất danh là Quận Thọt, người Hưng Yên; Nguyễn Lương Bằng, nhất danh là Sao Đỏ, người Hải Dương; Bùi Lâm, người Trung Bộ; Đặng Xuân Khu, người làng Hành Thiện, Nam Định; Bùi Công Trừng, người Quảng Bình, Trung Bộ; Trung Bộ Pô, người Trung Hoa; Tiêu Sùng, người Nhật. Những người ấy ở đâu không ai biết, hội họp chỗ nào cũng chẳng ai hay, rất bí mật. Nhưng việc gì trong chính phủ cũng phải thông qua bộ, thông qua tổng bộ. Tổng bộ có ưng thuận thì mới được thi hành. Đó mới thực là chính phủ. Một chính phủ bí mật mà có quyền thế vô hạn. Chương 7: Tôn chỉ và hành động của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản, theo cách tổ chức và hành động của họ, là một thứ tôn giáo mới, giống như các tôn giáo cũ, cốt lấy sự mê tín mà tin, chứ không hoài nghi hay đi chệch ra ngoài. Song các tôn giáo cũ nói có cõi trời, có thiên đường, là nơi cực lạc. Đảng Cộng sản ngày nay thì hoàn toàn duy vật, nghĩa là ngoài vật chất ra không có sự tin tưởng nào nữa cho thiên đường. Không phải là ở cõi trời, mà chính là ở cõi trần gian này. Ai tin theo đạo ấy là phải tin ở lý thuyết các Marx và Lenin là tuyệt đối chân chính, đem áp dụng là được sung sướng đủ mọi đường, tức thực hiện được cái cảnh thiên đường ở cõi đời. Còn về đường tín ngưỡng thì đạo Cộng sản là đạo hoàn toàn duy vật. Tất không ai có thể thờ phụng bậc thánh thần nào khác nữa. Nhất thiết phải nghĩ sùng bái đến những người như các Marx, Lenin, Stalin để thay những bậc thần thánh cũ đã bị truất bỏ, đã mê tín cái đạo ấy và đã coi lý thuyết ấy là chân lý tuyệt đối, thì ngoài cái lý thuyết ấy ra là tà đạo, là tả đạo. Ai không tin theo và phản đối những người đứng đầu đảng, tức là những bậc giáo chủ, thì là những người phản đạo, tất phải bị trừng trị rất nghiêm khắc. Vì vậy mới có sự tàn sát những người trong Đảng Cộng sản theo Trotsky, Cộng sản đệ tứ quốc tế, là một chi cộng sản phản đối Stalin, Cộng sản đệ tam quốc tế. Vậy những tín đồ cộng sản phải là những người cuồng tín và chỉ biết có đời sống vật chất mà thôi, ngoài ra không có gì khác nữa. Sống có một đời rồi hết, nên ai nấy chỉ lo làm cho mình được mọi điều thắng lợi, xá gì đến những điều phúc họa thiện ác. Về đường thực tế, các đặc sắc của Cộng sản là không nhận có luân thường đạo lý, không biết có nhân nghĩa đạo đức như người ta vẫn tin tưởng. Người Cộng sản cho cái điều đó là hủ tục của một xã hội phong kiến thời xưa, tập ra để lừa dối dân chúng, nên họ tìm cách xóa bỏ hết. Ai tin chỗ ấy là con người sáng suốt, là người giác ngộ. Ai không tin là người mê tối, u muội. Vì có tư tưởng như thế, cho nên cha con, anh em, bạn bè không có tình nghĩa gì cả, chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa cộng sản và phục tùng những người cầm quyền của đảng. Ngoại dã, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau. Hễ ai làm những việc mà lợi cho đảng thì là người giỏi, người tốt. Gia đình, xã hội, phong tục, chế độ cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận cội rễ để thành lập một xã hội mới. Cái xã hội mới ấy không tranh đấu cho quốc gia hay dân tộc. Dù có nói đấu tranh cho quốc gia hay cho dân tộc đi nữa, cũng chỉ là cái phương pháp dùng tạm thời trong một cơ hội nào để cho được việc mà thôi. Chứ mục đích cốt yếu là đấu tranh cho giai cấp vô sản. Khi ở đâu sự đấu tranh cho giai cấp ấy được thắng lợi thì cứ đấu tranh mãi để bảo vệ quyền lợi của giai cấp ấy và xóa bỏ hết những biên cương nước nọ với nước kia để thực hiện được một thế giới đại đồng đặt dưới quyền chỉ huy của giáo chủ cộng sản ở bên Nga. Vì vậy cho nên bất kỳ nước nào đã theo cộng sản thì phải phục tùng theo mệnh lệnh của Nga. Còn nước nào tuy theo chế độ cộng sản nhưng còn giữ tư tưởng quốc gia như ở Yugoslavsky bên Đông Âu là bị trục xuất ra ngoài hội nghị của các nước cộng sản. Cái phương thuật của Đảng Cộng sản Nga không khéo ở chỗ ấy. Tuy nói là bài trừ đế quốc chủ nghĩa và tiêu diệt những chế độ độc tài áp chế đời xưa, nhưng lại áp dụng chế độ độc tài áp chế hà khắc và tàn ác hơn thời xưa, mà gây ra một thứ đế quốc chủ nghĩa theo một danh hiệu khác để tự mình thống trị hết thiên hạ. Thành ra các nước đã theo cộng sản đều phải là những nước phụ thuộc vào nước Nga. Cũng như bên Tàu ngày xưa, các nước chư hầu phải phục tùng mệnh lệnh thương tật thân, phải phục tùng mệnh lệnh thiên tử. Thì ra trong thế gian này chẳng có gì là mới lạ. So chế độ cộng sản ở nước Nga ngày nay có khác gì chế độ cộng nhà Tần thời chiến quốc bên Tàu? Có khác là ở những phương tiện theo khoa học và những mánh khóe hiện thời mà thôi. Còn thì cũng tàn bạo, gian trá như thế, và cũng dùng những quyền lợi mưu quỷ để thống trị hết cả các nước. Đảng Cộng sản đã có cái tổ chức rất đúng khoa học, đảng viên lại giữ kỷ luật rất nghiêm, rất chịu khó làm việc và có tín lực rất mạnh. Ai theo đảng là đắm đuối vào chủ nghĩa của đảng, có lâm nguy gì thì cho là một binh hạnh được tuẫn tử vì đảng. Về sự hành động thì Đảng Cộng sản chuyên dùng những thủ đoạn quỷ quyệt, nên tuy có thắng lợi mà những người trí thức ít ai đi. Cũng vì vậy mà họ bài trừ trí thức và chỉ ưa dùng đàn bà có trẻ con và những người lao động là người dễ bị khuyến dụ, lừa dối. Người cộng sản khi đã hành động hay dùng đến chữ giải phóng, theo việc làm của họ tôi vẫn chưa hiểu rõ hai chữ ấy. Có phải trước kia có cái củi giam người, bây giờ họ đem cái củi kiểu mới đến để bên cạnh rồi bảo người ta chạy sang cái củi mới, thế gọi là giải phóng hay không? Nếu cái nghĩa giải phóng là như thế thì cái củi cũ hay cái củi mới cũng vẫn chỉ là cái củi chứ có hơn gì. Cứ như ý tôi thì giải phóng phải theo đúng cái lẽ công bằng, làm cho người ta được ung dung thư thái, được hành động trong một cái khuôn khổ rộng rãi. Ai nấy biết trọng quyền lợi của mọi người theo pháp luật đã định, không bị đàn áp và lừa dối, không bị bắt bớ và giết hại một cách ám muội oan ức. Đằng này tôi thấy chế độ của các nước cộng sản giống nhau như in các chế độ chuyên chế thuở xưa. Người nào nói xấu hay công kích những người cầm quyền của đảng là phải tội đi đày, bị giết. Ai không xuất sắng theo mình thì bị tình nghi, phải chịu mọi điều phiền khổ. Nhân dân trong nước vẫn bị đàn áp, lầm than khổ sở. Riêng có một số ít người ở vào địa vị to lớn là được sung sướng. Như thế thì giải phóng ở đâu? Giải phóng gì mà cả chính thể một nước phải nương cậy ở những đội trinh thám để đi rình mò và tố cáo hết thảy mọi người? Thế ai vô ý nói ra lỡ ra một câu là bị tình nghi, là bị bắt, bị đi đày. Thành ra nhân dân trong xã hội lúc bấy nào cũng nơm nớp lo sợ, không biết ai là bạn, ai là thù, mất hẳn sinh thú ở đời. Thật trái với lời nói thiên đường ở cõi trần. Trong những lời tuyên truyền của Việt Minh, thấy luôn luôn nói nào là hạnh phúc, nào là tự do, bình đẳng, mà sự thật thì trái ngược tất cả. Những lối họ dùng là nói dối, đánh lừa, cướp bóc, giết hại, tàn phá, không kiêng dè gì, miễn làm cho người ta mắc lừa hay sợ mà theo mình là được. Theo như lúc đầu Việt Minh tuyên truyền rầm rĩ lên rằng nước Việt Nam đã được các nước đồng minh cho hoàn toàn độc lập và dân được tha hết mọi thứ thuế. Thôi thì chỗ dân gian nghe nói thế thì ồ ùa chạy theo. Sau chẳng thấy độc lập gì ở đâu cả, và dân lại phải đóng nặng hơn trước. Khi Việt Minh đã nắm quyền bính rồi, lại định ra các ngạch thuế, có người hỏi họ, sao trước kia các ông bảo là bỏ hết thuế kia rồi mà? Họ trả lời, ấy trước nói tha thuế, nhưng bây giờ chính phủ cần có thuế để làm mọi việc. Nói thế thì uy tín của chính phủ để đâu? Cái thủ đoạn của Việt Minh là dùng mọi cách bạo ngược, tàn nhẫn, giả dối, lừa đảo để cho được việc trong một lúc. Ngay như họ, đối với Việt Nam Quốc Dân Đảng, nay nói là đoàn kết, mai nói là đoàn kết, nhưng họ vẫn đánh úp, vẫn bao vây cho tuyệt lương thực. Khi họ đánh được thì giết phá, đánh không được thì lại đoàn kết, rồi cắt ngày để đánh phá. Dân tình thế thế thật là ngao ngán, chán nản, nhưng chỉ ngấm ngầm trong bụng mà không dám nói ra. Nên dân gian thường có câu nói như vẹm. Vẹm là do hai chữ Việt Minh viết tắt VM đọc nhanh mà thành ra. Chính phủ Việt Minh đối với Bảo Đại rất là đơn bạc, nhưng bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ ra thân thiện. Họ để ông ở nhà của viên đốc lý Hà Nội trước ở, nhưng đồ đạc không có, chỗ nằm ngủ đến cái mùng ông cũng phải đi mượn. Cơm nước thì họ cử một người hào phú chủ liệu cho ông, nhưng mỗi khi ông đến chỗ dân chúng rất hoan nghênh, và các phái đoàn ngoại quốc như Tàu và Mỹ rất kính trọng và thường chú ý đến ông. Việt Minh thấy dân chúng kính mến ông Bảo Đại và người ngoại quốc để ý đến ông, họ bèn đem ông vào ở Sầm Sơn trong Thanh Hóa, rồi sau lại đem ông lên phủ Phú Thọ Xuân. Thành ra ông mắc phải bệnh nóng lạnh, ngã nước, sang Hương Cảng chữa mãi mà vẫn không khỏi. Sau cuộc tổng tuyển cử vào khoảng tháng Giêng năm 1946, Việt Minh mới đẩy cho ông trở về Hà Nội. Khi Việt Minh lập xong chính phủ cho Quốc hội chuẩn y rồi, họ thấy dân chúng và người ngoại quốc có nhiều cảm tình đối với Bảo Đại, và lại biết quân Pháp sắp vào Bắc Trung Bộ, họ sợ để ông ở Hà Nội có xảy ra sự biến gì không, mới bày ra cách lập ra một phái đoàn sang Trùng Khánh để tỏ tình thân thiện với Tàu. Cứ như ý riêng của tôi thì việc ấy ông Hồ Chí Minh có thể mưu được với những tướng Tàu là bọn Lư Hán và Tiêu Văn, nói rằng Chủ tịch Tưởng Chí Thạch có điện mời ông Bảo Đại sang Trung Hoa chơi. Vì lúc ấy bọn tướng Tàu đã lấy tiền của ông Hồ nên bảo gì mà chẳng làm được. hãy xem như sau. Hãy xem như sau khi ông Hồ đã ký hiệp ước với Pháp, Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần bỏ sang tàu, tướng Tiêu Văn cứ chạy theo cụ Nguyễn để cố mời cụ trở về Hà Nội làm việc. Thì biết dù sao đi nữa, việc lập một phái đoàn để đưa ông Bảo Đại sang tàu có tính cách vội vàng và bí mật. Phái đoàn ấy để ông Bảo Đại đứng đầu, có mấy người Việt Minh và mấy người Quốc Dân Đảng đi theo. Hôm tôi đến thăm ông lần đầu, ông nói qua việc ấy cho tôi nghe. Tôi cũng khuyên ông nên đi ra nước ngoài, vì ở trong nước có nhiều sự nguy hiểm cho ông. Xong tôi tưởng còn lâu mới đi, nào ngờ cách 4 hôm sau tôi đến thì ông đã đi hôm trước rồi. Sang đến Trùng Khánh, Chủ tịch Tưởng Giới Thạch tiếp ông tử tế, nhưng mấy người Việt Minh và Quốc Dân Đảng bỏ ông ở bên ấy, không để tiền nong gì cho ông, ông phải vay mà tiêu. Còn Hoàng hậu và mấy người con, ông Hồ có hứa rồi sẽ cho sang sau, nhưng rồi cũng không cho sang. Lúc ấy chính phủ Trung Hoa đang dọn về Nam Kinh, có mời ông về đấy nhưng ông từ chối, rồi lại trở về Hương Cảng. Sau chính phủ Việt Minh đưa thư sang lại bảo ông cứ ở bên tàu, đừng về nữa. Xem thế cũng rõ cái ý của chính phủ Việt Minh là muốn đưa ông Bảo Đại ra ngoài để họ dễ làm việc, và họ lo ngại về việc có thể xảy ra được. Đó là mưu sự của người, nhưng biết đâu lại không phải là do ý trời xui khiến ra như thế, để ông ra khỏi chỗ nguy hiểm ở trong nước. Chương 8: Sự giao thiệp của chính phủ Việt Nam với Pháp. Việc khó khăn lúc bấy giờ là việc đối phó với nước Pháp, mà tôi cho là cách ngoại giao của chính phủ có nhiều chỗ hơ hên. Lúc đầu mới có chính phủ lâm thời, có người phái viên Mỹ đã đến bảo ông Bảo Đại rằng chính phủ Việt Nam có cần tiền để kiến thiết thì người Mỹ sẵn sàng cho vay. Ông liền đến bảo ông Bộ trưởng Tài chánh thì ông ấy chối phát đi, nói rằng chính phủ Việt Nam không cần tiền của người Mỹ. Trước khi nước Pháp đem quân vào Bắc Bộ, chính phủ Pháp mở cuộc điều tra với chính phủ Trung Hoa ở Trùng Khánh để nước Tàu rút hết quân về và để cho nước Pháp thu lại chính quyền. Lúc ấy người ta nói rằng chính phủ Trung Hoa có điện sang cho chính phủ Việt Minh, cho đại biểu sang dự thính trong khi đàm phán. Chính phủ Việt Minh làm thinh, không trả lời. Khi chính phủ Pháp ký kết hiệp định với chính phủ Trung Hoa rồi, mới chủ tính đem quân ra Bắc Bộ, cấp cao ủy viên nước Pháp lúc bấy giờ là Hải quân Trung tướng Đặc Giang Liêu có ra Bình Hạ Long, mời ông Hồ Chí Minh xuống nói chuyện. Ông đi với ông Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và mấy người khác nữa. Xuống đến tàu, chỉ có một mình ông, Hồ, được mời vào buồng nói chuyện, còn mọi người phải đứng ở ngoài. Xong chuyện, xong việc nói chuyện với chiếc tàu chiến rồi, cấp cao ủy viên của Saint-Denis thay mặt để lên Hà Nội cùng với ông Hồ Chí Minh và Vũ Hồng Khanh, đại biểu chính phủ Việt Nam, ký tờ hòa ước ngày 6 tháng 3 năm 1946. Bản hiệp ước sơ bộ gồm có 3 khoản. Khoản thứ nhất, chính phủ nước Pháp nhận nước Việt Nam Cộng Hòa là một nước tự do, có chính phủ, có quốc hội, có quân đội, có tài chánh, dự vào Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp. Về việc hợp nhất ba kỳ thì chính phủ Pháp cam đoan thừa nhận sự quyết định của dân chúng sau cuộc trưng bầu cầu ý kiến. Khoản thứ hai, chính phủ Việt Nam phải lấy tình thân thiện mà đón tiếp quân đội Pháp chiếu theo những thỏa hiệp quốc tế vào thay những quân đội Pháp, vào thay những quân Pháp đã đóng từ trước. Có bản phụ ước đính theo hiệp ước này định rõ cái cách cho việc luân chuyển quân đội. Khoản thứ ba, sau khi hai bên đã ký tên rồi thì phải thi hành ngay những điều đã định ở trong tờ hiệp ước này, và mỗi bên phải tìm cách các phương tiện để đình hết thảy các xung đột ở các nơi. Quân đội hai bên ở đâu thì cứ đóng ở đấy, và phải gây ra một bầu không khí hòa hảo để mở cuộc thương thuyết theo tình thân thiện và chân thật. Cuộc thương thuyết ấy sẽ bàn về việc ngoại giao của nước Việt Nam với các nước ngoại quốc, quyền Pháp, tương lai của Đông Dương, những quyền lợi kinh tế và văn hóa của Việt Nam ở. Về mặt quân sự thì có bản phụ ước sau này cùng ký một ngày với bản hiệp ước sơ bộ vừa mới nói ở trên. Thứ nhất, quân đội thay thế quân đội Trung Hoa, tức là từ vị tuyến 16 trở ra, gồm có A. 10.000 quân Việt Nam có sĩ quan Việt Nam chỉ huy để tùy tư lệnh Pháp sử dụng nhưng vẫn thuộc quyền chính phủ Việt Nam. B. 15.000 quân Pháp, kể cả quân Pháp hiện đang đóng trong xứ từ Bắc vĩ tuyến 16 trở ra. Quân đội ấy quê quán ở nước Pháp, trừ quân sang canh giữ tù binh Nhật không kể. C. Hết thảy những quân đội ấy thuộc dưới quyền chỉ huy của Pháp, có đại biểu Việt Nam tham dự, sự đóng trại và cách dùng những quân đội ấy sẽ được định sau. Khi quân Pháp đã đổ bộ ở hội đồng của tham mưu bộ Pháp và Việt, các ủy ban Pháp và Việt sẽ đặt trong các giai cấp để giữ cái tinh thần về sự hợp tác thân thiện trong sự liên lạc giữa quân Pháp và Việt. Thứ hai, những toán quân đội của Pháp đi lại luân phiên chia làm ba hạng. A. Những toán quân canh giữ tù binh Nhật Bản, những toán quân ấy hạn không quá 6 tháng sẽ rút về khi tù binh đã đem đi hết. B. Những toán quân có phận sự phải hợp tác với quân Việt Nam để giữ trật tự và an ninh trong lãnh thổ Việt Nam, hạng quân này cứ mỗi năm triệt hồi 1% và thay bằng quân đội Việt Nam. Hạn trong 5 năm không còn quân Pháp thuộc hạng này đóng trong Việt Nam nữa. C. Những toán quân phải giữ ở những nơi căn cứ của Việt Nam thì đóng ở đấy. Đóng đồn trại phải định giới hạn rõ ràng. Thứ ba, chính phủ Pháp cam đoan không dùng lính Nhật Bản trong việc binh bị. Ký tên Anthony Salan và Võ Nguyên Giáp. Đó là thỏa hiệp, hiệp ước ký ngày 6 tháng 3 năm 1946 của chính phủ Việt Minh do ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch đã thỏa thuận với Pháp. Lúc bấy giờ, người Pháp gọi nước Việt Nam là kể từ Trung Bộ trở ra mà thôi. Còn đất Nam Bộ thì phải đợi khi nào có trưng cầu dân ý thì mới định được. Xem những bản hiệp ước thì chẳng thấy đâu là thống nhất và đâu là hoàn toàn độc lập như Việt Minh đã tuyên truyền. Tại sao chính phủ Việt Minh lại chịu ký những tờ hiệp định ấy? Đó là câu hỏi ở đầu lưỡi mọi người. Việt Minh tự biết là chưa có đủ thế lực để chống với Pháp, và quân tàu đến đóng từ vị tuyến 16 trở ra. Ở trong lại có quốc dân đảng, nhờ quân tàu bên vực hoạt động rất mạnh. Họ nghĩ hãy ký với nước Pháp để tạm yên, rồi chờ quân tàu rút xong sẽ trừ hết quốc dân đảng, thống nhất hết thảy các lực lượng. Lúc ấy họ sẽ xoay sang với quân Pháp. Và lại lúc ấy Việt Minh còn có cái hy vọng là Đảng Cộng sản Pháp sẽ thắng lợi trong cuộc tuyển cử bên Pháp. Hay bên Pháp mà có Đảng Cộng sản lên cầm quyền thì công việc bên Việt Nam sẽ giải quyết một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Sau hiệp ước sơ bộ ngày 6 tháng 3, khi quân Pháp đã vào Bắc Bộ và Trung Bộ rồi, còn có hội đồng Bộ Tham mưu ngày 3 tháng 4 năm 1946 định các chi tiết về những điều đã nói ở bản phụ ước. Bên người Pháp thì cái kế hoạch là muốn từ từ, trước hết cắt đứt Nam Bộ ra ngoài Việt Nam. Vậy nên vừa ký bản hiệp ước sơ bộ ngày 6 tháng 3 thì đến ngày 26 tháng 3 đã họp tư vấn quốc hội nghị có độ 10 người gồm cả Pháp và Việt để lập ra Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc và cử đại tá Nguyễn Văn Xuân làm phó chủ tịch. Bác sĩ Nguyễn Văn Thinh làm được mấy tháng, thấy người Pháp không cho mình được quyền tự chủ và lại bị người trong nước thoá mạ, mới thất vọng mà tự tử. Người Pháp lại đem y sĩ Lê Văn Hoạt lên thay. Đại tá Nguyễn Văn Xuân bỏ sang Pháp, rồi được thăng lên làm thiếu tướng. Hiệp ước ngày 6 tháng 3 chỉ là một hiệp ước sơ bộ mà thôi. Tất phải có một hội nghị chính thức giữa nước Pháp và Việt để định rõ cái địa vị của hai nước liên lạc với nhau. Nhưng trước khi đi đến hội nghị chính thức ấy, người Pháp đã mở một hội nghị dự bị ở Đà Lạt để các đại biểu hai bên gặp nhau và biết rõ quan điểm của nhau. Vậy khởi đầu là ngày 17 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 1946. Đại biểu hai bên họp ở Đà Lạt, nhưng vì quan điểm của mỗi bên mỗi khác, thành ra hội nghị đó không đi đến một kết quả gì. Tuy hội nghị Đà Lạt không đi đến kết quả, nhưng cũng làm cho người ta biết rõ thái độ và quan điểm của cả hai bên. Hai bên định tháng 7 năm ấy sẽ họp hội nghị chính thức ở Fontainebleau bên Pháp để giải quyết cho xong vấn đề Pháp Việt. Đó là cái tình thế gay go giữa nước Pháp và Việt Nam sau 6 tháng chính phủ Việt Minh lên cầm quyền. Chính tình trong nước đối với chính phủ Việt Minh sau khi ký bản hiệp ước ngày 6 tháng 3 và sự thất bại của Đà Lạt, ai nấy đều chán nản và lại thấy việc chính trị rối beng, không có trật tự gì, thành ra người ta lại tức giận thêm. Lúc ấy cái nếp cai trị cũ đã vứt bỏ hết, ở các nơi đều có ủy ban nhân dân làm việc. Những ủy viên trong những ủy ban ấy phần nhiều là những người vô học, thường là thợ thuyền hay phu phen, được khi có quyền trong tay là làm điều tai ngược, bắt người lấy của, giết hại những người không theo đảng của mình, hay vì tư thù hờn oán mà chém giết một cách tàn nhẫn. Ai có dị nghị điều gì thì đều bị cho là phản động, là biệt gian, bị bắt bớ, đánh đập tàn nhẫn, đâu đâu cũng náo động cả lên. Ai cũng tự hỏi rằng nếu như thế này mãi thì nhân dân sống làm sao? Vậy nên mọi người đều mong có sự thay đổi để những người đứng đắn ra làm việc cho người dân bớt khổ. Nhưng trong cái hoàn cảnh ấy, người đứng đắn ra làm việc sao được? Ông Huỳnh Thúc Kháng làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng phải ngồi khoanh tay. Ông Bùi Bằng Đoàn làm thanh tra chính trị sang Gia Lâm khám xét việc gì bị Ủy ban Nhân dân bắt, chính phủ phải phái binh, lính sang, ông mới được tha về. Thành thử lúc ấy, ngoài những người cộng sản ra, không ai làm được một việc gì cả. Một đảng, dân ta than oán. Một đằng sau cái hiệp ước sơ bộ ký với chính phủ Việt Minh, quân Pháp vào đóng ở Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, vân vân. Cái thái độ của quân Pháp lúc ấy, nhất là ở Hà Nội và Hải Phòng, tung hoành bạo ngược, rõ rệt là có ý khiêu khích, làm cho ai cũng uất ức, tức giận. Ý người Pháp là muốn dần dần dùng vũ lực đàn áp Việt Minh để lập lại chủ nghĩa thuộc địa như trước. Việt Minh cũng biết rõ như thế. Nhưng chỉ có hai con đường, một là chịu lép vế một bề để cho người Pháp điều khiển, như thế là trái với chủ nghĩa của họ mà dân chúng sẽ không ai theo nữa. Tất là rồi tiến sẽ đi đến chỗ tiêu diệt. Hai là tìm cách phòng bị để chống với Pháp. Trước là hợp với cái lòng ái quốc của người dân, dù cái mục đích cốt yếu của họ không phải là vì quốc gia, nhưng họ phải lợi dụng hai chữ quốc gia để chống với quân địch và đứng vào cái địa vị tranh đấu cho nền độc lập nước nhà. Lẽ tất nhiên là họ phải đi vào con đường thứ hai. Bởi vậy, việc điều đình cứ điều đình, việc chiến đấu cứ tiến hành, dự bị